Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng Tịnh Viện Pháp Hạnh. Hôm nay thầy có nhân duyên đến với đạo tràng Pháp Hạnh. Xin hỏi quý Phật tử có vui không? Vui. Vui thì đương nhiên là nó đưa đến cái thứ hai là khỏe. Bởi vui thì nó đưa đến khỏe. Mà vừa là vui mà vừa khỏe đó thì ta gọi là bình an, đúng không? Và mình á, mình tu đó là điều đầu tiên mà mình đạt được á, đó là sự bình an. Ai cũng mong ước mình được sống bình an. Và cái chữ bình an nó phải đủ hai yếu tố, đó là sự khỏe mạnh của thân và sự vui vẻ của tâm. Cho nên có vui, có khỏe thì cái đó gọi là bình an. Nó đơn giản quá. Bình an chỉ đơn giản là khỏe thân và vui tâm. Vậy thôi. Chừng đó thôi mà làm không được. Để đạt được cái sự bình an trong cuộc sống không đơn giản chút nào. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống vốn không bình an. Cuộc sống vốn là luôn luôn biến động, luôn luôn bất an. Và sự bất an quá lớn nó chi phối cái đời sống của mình từ sáng cho tới tối, từ lúc mình còn thức cho đến cả khi mình đi ngủ. Nó bất an từ khi mà mình mới sinh ra, lớn lên, già và cuối cùng chết. Cảm thấy cuộc sống liên tục bất an. Vì vậy, mục tiêu của con người nói chung là đi tìm kiếm sự bình an, sự hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Thì các Phật tử đi chùa tu tập để làm gì? Không ngoài cái mục đích là để có được sự bình an và hạnh phúc. Bình an và hạnh phúc trong đời sống này thì mình sẽ có bình an hạnh phúc trong đời sống sau. Thành từ khi cửa Phật tử đi tu đó là mình đạt được sự bình an, sự an lành. Quý vị ở đây tu rồi đạt được bình an chưa? Có bình an, mình có đạt được bình an. Nhưng mà cái tỷ lệ đạt được ấy, nó không hoàn hảo thôi, không tròn vẹn thôi. Chứ nếu như mà quý vị đến đây tu mà không có bình an thì chắc chắn quý vị không ở lâu. Có nhiều người tới đi tu đó, tới tu thử, tu và tu thử. Mình rủ bạn bè của mình, nói mày tới đây mày tu với tao, chỗ này dễ thương lắm. Nhưng mà tới thì người bạn của mình thì dễ thương, mà người bạn mình thì thương không dễ. Cho nên là sau đó là, thôi thôi, đừng có kêu tao nữa nha, không bình an. Nhưng khi quý vị đã đến đây ngồi và chấp nhận đường lối tu học, đặt mình vào trong cái khuôn khổ kỷ luật và tuân thủ thời khóa, thì rõ ràng quý vị đã có sự bình an. Chưa phải hoàn hảo, nhưng mà phẩm chất của sự bình an lớn hơn là cái bất an. Cho nên quý vị thấy khỏe, người nào cũng đẹp, cũng đẹp đẽ, cũng dễ thương, mặt mày tròn trịa, trắng trẻo, tươi tắn. Đấy, nhìn thấy cái mặt là biết ngay có bình an. Bây giờ mình nhìn kỹ vào trong cái khuôn mặt của mỗi người thì chúng ta sẽ thấy có sự bất an. Toàn bộ tổng thể thân tâm của mình được biểu hiện thì thấy là bình an. Nhưng đi vào chiều sâu từng góc cạnh của nó thì nó có những bất an ở trong đó. Những sự bất an đó lớn hay nhỏ, sâu hay cạn, tùy theo cái nghiệp của mỗi người vốn đã tích lũy từ kiếp trước, hay là mình tích lũy ở đời sống hiện tại. Có những lúc mình đang ngồi tu như vậy, cái một cái sự bất an nó hiện lên, nó phá vỡ đi cái sự tu tập của mình, cái sự nhất tâm của mình. Đang niệm Phật ngon lành, tự nhiên một hình ảnh của một người dễ ghét nó hiện lên, một câu nói đau khổ nó hiện lên, một cái tâm tưởng hoài nghi hay là bức xúc nó hiện lên. Nó phá vỡ cái tiến trình của tâm thức đang an trú vào trong cái pháp hành đó là niệm Phật, đúng không? Khi đó mình miệng thì nó cứ niệm, miệng thì cứ niệm, thậm chí là chân vẫn cứ bước đúng theo nhịp. Miệng niệm đúng theo lời, chân bước đúng theo nhịp, đi đúng hàng lối, không thay đổi, không di chuyển. Nhưng mà cái tâm đã đi đâu đó. Cái tâm của mình nó dễ sợ lắm, bởi vì cái khối lượng gọi là bất an ở trong cuộc đời nó lớn quá. Nó chi phối đời sống của mình, tâm tư của mình, mà mình thường hay gọi là vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó khởi lên và nó dẫn dắt mình đi xa khỏi cái gọi là
hiền pháp, tức là cái đang tu tập. Cái vòng tượng là vậy đó. Cái người tu thiền hay là tu niệm Phật thì đều giống nhau. Thiền thì cũng phải có sự nhất tâm, mà niệm Phật thì cũng phải có sự nhất tâm. Giống nhau hết, không có khác đâu. Quý vị đừng có tưởng, đừng có tưởng rằng là các pháp môn tu tập chắc là mỗi người tu mỗi đường, không có đâu. Nói mỗi người mỗi đường là nói tương đối cho vui vậy thôi. Còn cái lõi của nó là nhất tâm, nó phải đi theo lộ trình mà Đức Phật đã dạy giới định tuệ. Cái đó là không thay đổi. Pháp môn nào mà tu tập không thiết lập trên đường lối giới định tuệ, pháp môn đó là tà đạo. Đơn giản lắm. Cho nên cái giới là chúng ta phải giữ rồi. Giới tức là hành vi đạo đức, thì các Phật tử chúng ta đều giống nhau, ai cũng phải giữ. Là người Phật tử thì cần phải có những nguyên tắc đạo đức trong cuộc sống của mình. Và đạo đức đó được quy định rất rõ trong năm giới. Người nào giỏi hơn nữa thì 10 giới, thì thêm những cái giới gọi là tâm lý đạo đức mà thôi. Còn hành vi đạo đức thì giống nhau. Đi sâu vào giới thì thêm phần tâm lý đạo đức. Thì giới thì đều bắt buộc. Tu pháp môn nào, ở đâu, của ai thì cái điều căn bản là phải tuân thủ giới luật, gọi là đạo đức phải có. Chứ không thể bừa bãi là tôi tu theo kiểu của tôi ấy, là không cần phải giữ cái giới đó. Không cần. Tôi tu theo kiểu của tôi là giết thoải mái, có ai vậy? Hay là tu theo kiểu của tôi là không quan trọng chuyện ăn cắp ăn trộm, hay là chuyện tà dâm nói dối. Cái đó không phải. Thế thì căn bản tu là giống nhau, ai cũng vậy thôi. Tức là phải giới, phải đầy đủ. Nên tức là sự nhất tâm, chuyên tâm, chú tâm. Thì mỗi pháp môn có một phương pháp để làm cho tâm của mình được an trú vào chánh niệm, an trú vào chánh đạo. Thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, đó là 6 cái đối tượng gọi là lục niệm mà Đức Phật đã dạy để cho hàng xuất gia, tài gia tu tập để an trú cái tâm của mình, để khắc phục, đoàn trừ cái vòng niệm gọi là vòng tưởng. Cho nên mục đích tu tập là phải làm cho vòng tưởng không khởi lên. Niệm Phật mà vừa niệm mà vòng tưởng vừa khởi lên thì Phật cũng không chứng được cho mình. Ngồi thiền mà vòng tưởng khởi lên thì thiền tâm cũng đổ vỡ. Trì chú mà vòng tưởng nổi lên thì chú cũng đi theo mây trời, cũng không ra thần chú nào hết, không có kết quả. Cho nên cái phần vòng tưởng chỉ là phần bất an ở trong đời sống của mình. Mà vòng tưởng thì là bao la, mình không làm chủ được, bởi vì nó rất là sâu, rất là kín và rất là mạnh. Nó được đúc kết, tích lũy từ nhiều đời rồi trong đời này. Cho nên bây giờ mình giác ngộ, mình đi tu, mình kiểm soát vòng tưởng của mình, kiểm soát rất là khó. Thì phương pháp để kiểm soát vòng tưởng dễ nhất, đó là phương pháp niệm Phật. Đó là lý do mà pháp môn Tịnh Độ được phổ biến một cách sâu rộng các nước châu Á. Đã. Bắt đầu là từ Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân. Thì pháp môn niệm Phật được coi là ưu việt, bởi là pháp môn ấy khắc phục hạn chế kiểm soát được vòng tưởng một cách dễ nhất. Cho nên khi quý vị niệm Phật thì cái tâm của mình an trú vào cái danh hiệu Phật, thì Phật ấy, là có cái tướng của Phật, đúng không? Rồi có cái tên của Phật, rồi có cái âm thanh của Phật. Là cho nên ấy, là nó có nhiều cái góc cạnh, nhiều cái lĩnh vực để làm cho tâm của mình dán chặt vào. Có nhiều lúc chúng ta niệm Phật âm thầm, mình ngồi mình âm thầm niệm Phật, mình gọi là tâm niệm, ngồi im lặng không nói gì hết nhưng mà tâm đang niệm, phải là niệm Phật bằng tâm. Nhưng mà niệm Phật bằng tâm ấy, thì có người không duy trì được lâu, các vòng tưởng nó mạnh hơn là cái niệm Phật. Tâm niệm Phật nó không có mạnh bằng tâm vọng tưởng, cho nên tâm vọng tưởng nó đến bật đẩy ông Phật ra ngoài, và nó đi theo cái đường mà vọng tưởng của nó. Cho nên mình thay đổi phương pháp, phải không? Thay đổi phương pháp, bắt đầu mình nói ra tiếng chứ không tâm niệm nữa. Tâm niệm chịu không nổi, mình chỉ có một mình tâm thôi thì không đủ sức để mà chế ngự tâm. Dùng tâm chế ngự tâm mình làm không nổi. Cho nên á, mình mở lời ra, mình dùng lời, dùng tâm, dùng lời để chế ngự tâm. Tức là mình làm được hai cái. Tức là phải mở miệng ra Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là phải nói, mình nói ha. Quý vị có đồng ý là khi tâm niệm dễ bị vọng tưởng không? Rồi mình mở miệng, mình tùng, mình niệm bằng lời nữa thì dễ hơn, phải không? Dễ hơn. Niệm bằng lời mình sợ mấy người hai bên ta nghe ta ngủ không được, cho nên mình niệm nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà niệm nhỏ nhỏ cái nó không đủ tiếng, cái này vòng tưởng nó cũng chi phôi. Cái mình phải đổi phương pháp, la to lên, la càng to càng tốt. Giống la làng vậy, vòng tưởng nó sờ quá nó đi chỗ khác. Thì những phương pháp nhiều kiểu, trong đó đó mình thấy niệm nhỏ tiếng, niệm to tiếng, to tiếng gọi là cao thính niệm, mà như vậy chưa đủ. Bởi vì như thầy vừa nói thế này, là quý vị niệm vận niệm, chân vận bước, người vẫn đi đúng hàng nhưng tâm vẫn đi chỗ khác. Cho nên thế là mình gia tăng thêm cái nữa. Cái gì? Gia tăng thêm cái gì nữa? Đây có người đang làm đó. Cái này tức là cái chuỗi, chuỗi hạt gia tăng thêm. Cái chuỗi hạt để mình gia tăng thêm sự chú ý, gia tăng thêm đối tượng để chúng ta dành cái mặt bằng của tâm thức. Ta dành về vòng tưởng, ta làm đủ kiểu hết. Là mục đích là chúng ta huy động thêm nguồn lực, thêm sức mạnh để dành với vòng tưởng trên mảnh đất của tâm. Thầy quý vị thấy tu không dễ ha, đâu có dễ đâu. Nhưng mà nếu quý vị ngồi ở nhà, quý vị niệm thì tha hồ mà niệm nhé. Về mặt thời gian mình chủ động, về mặt không gian mình sắp đặt thoải mái, rồi về mặt điều kiện phương tiện, nóng thì bật máy lạnh lên, bật quạt lên, vân vân, thoải mái. Mình muốn to tiếng, muốn nhỏ tiếng, thoải mái. Mình muốn lần chuỗi ngắn hay chuỗi dài thì mình đều có sàn trung tủ lấy ra. Ở đây đem chuỗi dài đi theo nặng tay, muốn đổi qua chuỗi ngắn không lẽ phải về nhà lấy kẹt, chứ còn ở nhà mình dễ lắm. Đổi chuỗi đó, chuỗi bằng hột bồ đề chưa hay lắm, mình đổi qua mã não. Mã não đôi lúc nó linh hơn chừng đó. Mà mình thấy mã nào đôi khi nó lồn nó, bởi vì nó trơn quá, cho nên đổi qua kim cang. Kim cang nó nhăm nhá mà nó dễ chú ý hơn, vân vân. Nha, bên tù ở nhà có vẻ như là sắp sửa thành Phật tới nơi rồi, bởi vì đầy đủ mọi điều kiện trang bị luôn, hẳn giống như thế giới Cực Lạc, kể cả mở băng niệm Phật, kể cả các cái điều kiện mình đều tạo nên một môi trường thuận lợi cho chuyện tu tập. À vậy đó, tu như vậy. Ở đây có ai có cái điều kiện đó nhỉ? Ai có điều kiện hạnh phúc như vậy không? Thầy có một cái Phật tử lớn tuổi, bà có cái nhà lớn, con cái nó làm. Và cái chỗ thờ niệm Phật á, bàn thờ niệm Phật ở trên lầu, một cái lầu rộng như cái chánh điện của mình đây. Bà trang trí cái bàn thờ đầy đủ thế giới Cực Lạc, điện chớp chớp là đủ kiểu, hương trầm là phải cái loại thuần túy nguyên chất, mùi thơm là phải thực sự là trầm. Còn chùa của bà đó là thiền tự Ấn Độ về, là không phải đây đâu, mà ngay đâu ở trên núi Hy Mã Lập Sơn gì đó nữa, cho nên nó phải là thiêng liêng ghê gớm đủ hết. Thì khi mà bà làm lễ an vị đó, là thầy cũng như các Phật tử trong đạo tràng tới làm lễ an vị. Các Phật tử đi theo làm lễ an vị là nhìn thấy cái cung điện niệm Phật của bà là mừng, vừa mừng mà vừa tủi. Mừng là bởi vì mừng cho bạn bè mình có được cái chỗ tu hành tốt, mà tủi là tủi cái bản thân của mình hẩm hiu quá, cái nhà của mình chỗ nằm còn chưa yên, nhỏ chút bèo, cái nhà mà chui vô chui ra chật chội như cái hộp. Còn đây bằng chỗ niệm Phật của bà như thế này là niềm mơ ước cõi thiên đường. Thế nên có nhìn thầy nhìn thấy các Phật tử đi theo mà suýt xoa mà thấy xót xa lắm. Thầy sau khi mà thầy làm lễ ăn vị xong thì bà cũng thưa, bà nói từ nay trở đi con có nơi tu hành rồi, thầy đừng lo nữa, và con mãn nguyện lắm. Thì thầy cũng chia sẻ nỗi niềm mừng rỡ may mắn của bà, nhưng mà thầy cảnh cáo bà như thế này: hãy cố gắng để tinh tấn mà tu, bởi vì trong con đường tu tập á, cái tu khó nhất, khó vượt qua nhất, đó là tu một mình. Khi mình tu một mình ấy, mình không đủ khả năng để chiến thắng cái vòng tưởng, chiến thắng những con ma làm biếng, ma buồn ngủ, ma chủ quan ỷ lại ở nơi mình, thì coi chừng là không ổn đâu. Cho nên thầy khuyên là mỗi tuần hay là nửa tháng nên đến chùa một lần, cố gắng để mà lấy thêm nguồn năng lượng của cộng đồng để về mà tu, chứ không phải là cứ chúng ở nhà rồi rù rì ngày này qua ngày nọ mà có thành tựu tốt đẹp đâu. Bà ta nói: thầy yên tâm, con hiểu hết. Con hiểu, con đã từng đi chùa mấy chục năm rồi, cho nên ngao ngán lắm rồi. Đúng đấy, ngao ngán chùa lắm rồi. Đi chùa này mấy bà ồn ào, mình đang còn niệm Phật, bà bên thọc thọc nói chuyện, rồi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi buồn giận với nhau đủ trò. Cho nên tu như con đây là khỏe nhất. Thì sau khi mà một tháng sau thì thầy hỏi thăm quý Phật tử hai bên và cái bà là bà ra sao rồi. Thì mấy bà nói giống biết đấy, bây giờ bà ở trên lầu bà đâu biết đâu. Bây giờ hỏi thăm bà đi, qua thăm viếng. Hỏi thăm bà, nói với bà là thầy hỏi thăm, và nếu như bà cảm thấy mà gọi là buồn á, hay là cảm thấy trong đường tu có thắc mắc gì, tới chùa gặp thầy. y chang là bà tới. Bà nói tu khó thầy, khó, rất là khó. Mình đang tu ngon lành như vậy, cái con nó điện thoại nó kêu, ở nhà đập cửa, rồi bữa nó mệt mệt, oại oại cái này, mình nghỉ không tu. Khi đầu thì hãy xiêng xiêng, từ từ bữa đực bữa cái, cho nên cuối cùng lại thì tu không bằng ai, chẳng giống ai. Cho nên mặc dù cho mình có đầy đủ điều kiện, nhưng mà mình một mình đối phó với vọng tưởng và sự bất an ở trong tâm của mình, không đối phó nổi. Những cái nghiệp chướng của mình, nó không có cái sự sức mạnh của cộng đồng để hạn chế nó lại. Cho nên nó cứ đi một cách rất là tự do, không kiểm soát được. Cho nên trong đạo Phật nó có ba yếu tố mà mình phải nương tựa để mà tu tập tốt. Yếu tố thứ nhất là nương tựa Phật. Biết rồi ha, nương tựa Phật dễ quá, là quy y Phật là nương tựa Phật. Yếu tố thứ hai là nương tựa Pháp. Pháp ở đây là pháp môn Phật dạy, là vấn đề tri thức của chúng ta về Phật Pháp, đồng thời cũng là pháp môn ta đang tu tập, phương pháp nương tựa vào. Nhưng mà chưa đủ, chưa đủ, phải có cái thứ ba. Thứ ba là gì? Là nương tựa Tăng. Tam bảo, ba ngôi bảo. Cái chữ bảo ở đây không đơn giản chút nào. Quý bảo, bởi là nhờ năng lực của Tam bảo mà mình giữ tâm của mình ở trong chánh niệm, vọng tưởng không sinh khởi, những đức hạnh được bảo hộ, những công đức được tăng tiến. Cho nên mà gọi là bảo, quý bảo. Mà Tăng là gì? Tăng là cộng đồng thánh thiện, một tập thể, một cộng đồng thánh thiện đang hướng tâm đến con đường giải thoát. Thì quan trọng hai chữ cộng đồng tập thể. Tăng chính là cộng đồng tập thể. Không nương tựa vào cộng đồng, không nương tựa vào tập thể, chúng ta không có đủ năng lực để kiểm soát vọng tưởng, không đủ năng lực để điều chỉnh cái tâm của mình, duy trì cái độ nóng, cái nhiệt độ của tâm thức trên con đường thánh đạo, giữ không được. Nên đó là khó. Quý vị ngồi ở đây, quý vị có tính cách là trang nghiêm, có vẻ tinh tấn, có vẻ như là tỉnh táo, bởi vì nhờ cộng đồng mình đi theo cái dòng, như một dòng sông, mọi người tụng niệm, mình tụng niệm, rồi trao đổi chia sẻ những năng lực về trí tuệ, hay là về pháp hành, về những kinh nghiệm tu tập của nhau, làm cho cái cảm hứng, sự phấn khởi ở trong cái tâm mà tu tập của mình được tăng trưởng. Không thôi nó buồn ngủ dữ lắm, dễ buồn ngủ lắm. Ở nhà riu 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 là ngủ, mát mát nữa là nằm xuống là ngủ, có những lúc khỏi cần nằm cùng ngủ. Mà mình là chủ rồi, mình còn sợ ai nữa? Cho nên không ai kiểm soát kiềm chế thì được hết. Cho nên phải dựa vào Phật Pháp Tăng thì mình mới có thể giữ được cái tâm chánh đạo của mình. Đó là chưa kể mình bị tấn công bởi những ma quỷ, bởi những cái bậc tà sư, bởi những cái tà kiến do mình ở một mình. Quý vị nhìn thấy này, ở trong những cái cuốn phim mà chúng ta coi gọi là động vật hoang dã, trong tivi đó, quý vị thấy có những cái đàn bò, những cái đàn dê, những cái đàn nai, đi từng bầy, từng đàn, rất là hoành tráng, đoàn kết cùng nhau rất là mạnh mẽ. Có những con chó sói, có những con cọp, có những con beo, nó rình rập để nó ăn mồi. Thì cảm cái đàn như vậy nó không thể tấn công được, nó chỉ tìm chờ con nào đi lẻ, con nào tụt ra đằng sau thì nó mới chặn đầu nó bắt. Thì trong cái vấn đề tu tập của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta đi không có đoàn, không có thể, không có cộng đồng, chúng ta lẻ loi thì rất dễ bị ma bắt. Ở một mình trong nhà tu tập một mình không có tiến bộ, không những không tiến bộ mà có nguy cơ là bị ma bắt. Còn cái đứa nó đi ngang nhà, nó đưa vô tờ giấy, hắn đưa vô một quyển sách, rồi có cái bà tới thăm, bạn bè gì đó lâu năm không gặp, rồi nói chuyện qua về, nói tôi mới đi tới gặp pháp sư kia, gặp tiên tri đó, rồi tôi vừa mới có một tác phẩm độc chiêu từ Tây Tạng. Cứ thế mà trao truyền, rồi nói năng, rồi giới thiệu, rồi nói nghĩa là vô sư vô sách, không có cơ sở thực tiễn hay là có lý luận khoa học hay là sự đúng đắn nào trong chánh pháp. Mình không có cơ sở, không có điều kiện để thẩm định đúng sai. Bên này lôi, bên kia kéo, thôi thì pháp môn này, pháp môn nọ, tu kiểu này, tu kiểu kia, rồi trì tùng thần chú này sẽ được cái gì đó mà nghe là thứ gì cũng có. Chỉ cần tùng bao nhiêu vàng biến đó là có thứ gì cũng có đó. Thầy hấp dẫn quá, mình tu rì rì kiểu này biết đời nào thành. Nghe bà này nói chỉ còn tùng chừng đó thôi thì mình để ra vào khoảng nửa tháng hay một tháng gì đó là mình làm hoàn tất bao nhiêu vạn biến đó, là vàng bạc châu báu từ trên trời rơi xuống âm âm. Hoặc là bao nhiêu nghiệp chướng đều tiêu tan hết. Nói theo cái kiểu mà mơ hồ, chúng ta rất dễ bị ma đưa lỗi, quỷ dẫn đường, đi sai được. Khi chúng ta tập trung tu tập dựa vào cộng đồng tập thể thì cái sai ít lắm, bởi vì nó có một cộng đồng, và trong đó cộng đồng có sự hướng dẫn của chư tăng và các Phật tử đấy. Quý vị đang tu tập ở trong cộng đồng thì quý vị cũng được liệt vào hàng là tăng. Mình đang vận hành cái pháp tu của mình ở trong cộng đồng thì mình đều thuộc về tăng hết. Tăng tức là một chúng, một cái tập cộng đồng hòa hợp thân tình trong pháp môn tu tập. Thì như vậy được soi sáng, được soi sáng, được bảo hộ bởi chánh pháp, cho nên ấy, nó không bị lạc đường. Để khi đó mình niệm Phật giữa cộng đồng, niệm trong đại chúng và cùng nhau tu tập thì cái công đức tăng trưởng mạnh hơn. Và những người yếu đuối về mặt tâm thức, tức là vọng tưởng nhiều nữa, thì sẽ được khắc phục ở trong cái sự tu tập chung. Ví dụ buồn ngủ, nhưng mà hai bên người ta nhạc thúc của giỏ, tỉnh dậy đấy, đúng không? Đang niệm Phật ngủ dư vậy, thì tự nhiên người kia tỉnh táo nhìn hai bên, người ta đang tu đàng hoàng, mình ngủ kiểu này hổ thẹn, cho nên mình ráng. Nó vậy đấy, mỗi ngày mỗi chút, thành ra là khắc phục vọng tưởng. Có bộ tu cũng khó ha. Đó là sự bất an con người. Trong cái đời sống bình thường, chúng ta đang ổn định bình thường như thế này, mà cái sự bất an vọng tưởng nó đã khởi lên nhiều. Mình mà sống cho bình yên khó lắm. Mà nếu như mà mình đối mặt với một cơn bệnh hiểm nghèo, hay là đối mặt với cái chết, thì khi đó đó nó mới bất an mới lớn được. Nhiều nỗi lo lắng sợ hãi nó sẽ khởi lên. Người nào mà có tu sâu sắc, mạnh mẽ, có cái nguồn lực về gọi là năng lượng Phật Pháp mạnh, công năng niệm Phật chắc chắn, tâm được an trú vào pháp môn tu tập, thì việc đối mặt với cái chết không là vấn đề, đúng không? Không là vấn đề. Nhưng mà người tu yếu hoặc chưa tu gì cả thì đó là vấn đề rất là lớn. Sự bất an trong đời sống con người rất nhiều, nhưng mà cái bất an lớn nhất là bất an khi đối mặt với cái chết. Có phải vậy không? Chết là nguy hiểm quá hả? Đây có ai đối mặt với cái chết chưa? À, chết nó cũng hấp dẫn lắm. Thầy có ông chưa phải Phật tử, vợ ông là Phật tử, còn ông á là không có đi chùa, lo à làm ăn là chính. Thế bây giờ năm nay là năm mấy tuổi, chưa tới 60, thì bị bệnh ung thư. Thì khi bị bệnh ấy thì chưa lo, nhưng mà lo chữa, lo chữa mà một hồi đến lúc bác sĩ phán câu cuối cùng là ông bây giờ chỉ chờ chết thôi. Thôi thì về chuẩn lo hậu sự đi, rồi lo ăn gì thì ăn đi, có ưa chơi cái gì cho chơi đi, để mà chết. Khi đó ông mới suy sụp, bắt đầu hỏi bà, bởi bà là Phật tử mà, làm sao? À, bây giờ mình nhờ vợ này. Trước giờ nó đâu coi vợ ra gì đâu, nhưng bây giờ tới lúc này mình thấy vợ là quan trọng nè. Bây giờ làm sao? Thì bà vợ đó, bà nói bây giờ là phải niệm Phật. Phải niệm Phật. Thì thuở nào giờ ông đâu nghe niệm Phật gì đâu, ông nghe niệm Phật ông còn chửi nữa. Cho nên nghe nói niệm Phật thì bây giờ thì không còn cách nào khác hơn, thôi niệm thì niệm. Nhưng mà ông niệm mà ông cũng không quen, cái này cái không quen, cho nên cái tâm nó lộn chồm, rồi sức khỏe nó không bảo đảm này. Rồi bà mới nói thôi ông đi quy y đi, để cho có định tâm, phải có hướng đi rõ ràng. Thế niệm Phật lấy khơi kiểu này không được. Ông nói thôi cũng được, đi quy y, bà kiếm cho tôi ông thầy. À, thì ông giới thiệu về thầy, về chùa Từ Tân. Nói trong có bây giờ muốn quy y, tôi nói bây giờ ông tới chùa nổi không? Chứ còn biểu thầy tới nhà là thầy hơi nhiều việc quá. Thì bà nói rằng là để con coi thử bữa nào ông khỏe. Tôi nói được, cứ bữa nào ông khỏe cho thầy biết. Thì một hôm mà ông hơi khỏe, bà mới đưa ông tới. Nói xin quy y thì thầy ông ơi, ngắm nghía kìa. Thầy ông cũng hết hơi rồi. Thôi thì mình sắp xếp công việc quy y cho ông liền tức khắc. Để đưa ông lên chánh điện làm lễ. Làm lễ quy y. Giảng cho ông nghe về ba cái nơi nương tựa Phật Pháp Tăng, về những cái giới luật mà cái người Phật tử cần phải hành trì. Xong rồi xuống thì ông nói thầy cho con phương pháp nào nữa, và lời khuyên nào nữa để cho con hàng ngày tu niệm, để sau này có gì thầy giúp, tức là chết rồi đó thì thầy giúp. Thế bây giờ là thầy mới chỉ cho ông phương pháp. Thì ở nhà là có bàn Phật rồi, có niệm Phật rồi ha, nhưng mà niệm Phật chưa được thoải mái lắm. Cái điều mà mình phần phải suy nghĩ, mình phải chánh niệm, phải suy nghĩ, gọi là quán chiếu. Thì thầy hướng dẫn trong quán chiếu những cái điều mà Đức Phật dạy như thế này. Thứ nhất là quán chiếu cuộc đời là vô thường, và tất cả mọi người ai cũng chết. Câu này bình thường quá. Cuộc đời là vô thường, biến hoại, tạm bờ tan rã, là ai cũng phải chết hết. Phải quán cái này. Thì thông thường điều này mình có suy nghĩ, có suy nghĩ. Điều này không phải là điều khó hiểu. Nhưng mà thường khi mình còn khỏe đó là mình né, mình muốn nghĩ đến cái chết. Nói năng mà nói rằng là cái gì liên quan đến chết chóc là người ta sợ lắm. Ngoài đời ấy, sợ lắm. Mà thậm chí cả Phật tử mình cũng sợ này. Làm cái nền nhà mà làm bốn cấp không giảm. Bởi vì sao? Sân, lão, bệnh, tử, chết, nguy hiểm. À, làm bốn tầng, bốn cấp kiểu này, lên cấp tử là chết mất, nguy hiểm. Cho nên là phải là sinh, lão, bệnh, tử, sinh. Thế như vậy phải năm cấp. Chả mệt thế nhỉ? Đấy, phải làm cho ra năm cấp cũng mệt chứ phải giỡn. Sợ, tại sao mình sợ chữ tử? À, bởi vì nói đến chết là một vấn đề gì đó đổ vỡ, là tan rã, là hủy diệt, là không còn gì. Cho nên ai cũng sợ cái đó. Cái sự suy nghĩ đó làm cho mình cứ tránh né sự thực, mà tránh né cái chân lý của cuộc đời. Đó là ai cũng phải chết. Mình tránh né bởi lẽ mình còn sống, và mình có cảm giác như cái chết là đến với kẻ khác. Còn mình chưa tới. Mình cũng nghĩ mình sẽ chết, nhưng mà giờ này chưa phải, chắc là còn lâu. Cho nên mình không lo lắm, không nghĩ ngợi, hãy nghĩ cái gì tươi vui. Còn nghĩ đến cái chết buồn, mà xui nữa, biết đâu nghĩ cái chết thiệt sao. Cho nên hơi bị kẹt. Bây giờ niệm Phật để được vãng sinh có nghĩa là gì? Có nghĩa niệm Phật là quý vị sẽ chết. Sợ không? Bây giờ sáng nay niệm Phật, chiều nay vãng sinh, có ai đăng ký không? À, hay nha. Sắp xếp công việc nhà cửa xong chưa? Di chúc đầy đủ chưa? Bây giờ ai niệm Phật sáng nay niệm, bây giờ là niệm từ đây tới trưa, chiều 2 giờ là chấm dứt chương trình về với Phật. Thì sau khi đăng ký thì chắc là không hết cái đạo tràng này đâu. Chẳng vài người thôi. Con niệm Phật nhưng mà từ từ hãy rước con. Chờ khi nào mà con tới số mới rước, chứ đừng rước sớm hơn. Hay là niệm gì thì cầu vãng sanh, nhưng mà xin Ngài phù hộ cho con sống an vui, mạnh khỏe, sống lâu, cho đến khi mà tàn đời hết hơi rồi đó, khi đó mới chết. Và khi đó Phật hãy rước con. Khi đó là con cảm ơn lắm lắm, bởi vì đúng ý con luôn. Chứ còn bây giờ mà sáng nay niệm chiều chết thì mình chưa muốn. Thì chúng ta luôn luôn tránh né về cái chết. Mình sợ, mình tránh. Bây giờ mình phải tiếp xúc, phải trực tiếp để mà nghĩ về cái chết. Ta gọi là niệm tự. Đây là một trong sáu cái niệm khi nãy thầy vừa nói. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm tự. Niệm tự là niệm thứ bảy. Niệm tự là một niệm mà được Đức Phật dạy cho các đệ tử, nhất là các thầy, quán niệm hàng ngày. Không phải chờ chết mới biết là mình chết, mà mình đi theo cái chết hàng ngày, nhận diện cái chết hàng ngày. Bởi vì khi mình nói cuộc đời là vô thường, thì chúng ta muốn nói đến cái gì? Nên vô thường có nghĩa là chúng ta không có đứng yên, có nghĩa là chúng ta không phải sống mãi, mà chúng ta sống và chết liên tục để rồi cuối cùng chấm dứt cái sinh mệnh. Chuyện đó là chuyện bình thường. Bây giờ hãy bình thường hóa cái vấn đề chết ở nơi cái người mà sắp chết. Người mà biết mình sắp chết, à, đầu tiên thầy nói ông ta như thế này: anh là người đang bị bệnh sắp chết, điều này đã được khẳng định bởi bác sĩ, thì cơ thể của anh cũng đã suy tàn. Mặc dù anh có cảm giác như là mình bị suy xẻo, chưa tới tuổi già, còn nhiều ước mơ chưa thành tựu, nhưng bây giờ chết như vậy hơi bị sớm, phải không? Nhưng mà anh có một ưu điểm người khác không có. Xui thì đã xui rồi, bình mà chết thì xui rồi đó. Nhưng mà trong những cái xui này thì nó vẫn có cái hên mà người khác không có. Ưu điểm của anh là biết trước mình chết. Tất cả phần lớn mọi người chết đều không biết khi nào mình chết. Không ai chờ đợi cái chết hết. Và thường thường khi cái chết nó đến thì mình chưa chuẩn bị tâm lý, chưa chuẩn bị sắp xếp nhà cửa, chưa chuẩn bị di chúc, cũng như là những việc cần làm. Còn bây giờ anh sắp xếp vợ con, điều gì cần nói thì cũng nói rồi. Với vợ, với con, điều gì cần sắp đặt thì cũng sắp đặt. Và hôm nay anh tới đây để quy Tam Bảo, để xin lời khuyên và phương pháp hành trì, thì cũng là một trong những cái cách thức và là mình chủ động về cái chết của mình. Có phải không? Như vậy ưu điểm cho con gì nữa? Biết bao nhiêu người chết mà không kịp làm gì, không kịp sắp đặt gì, xui gọi là may rồi. À may rồi. Còn mình là sắp đặt đàng hoàng. Thế như vậy rõ ràng là mình biết trước, cho nên cái tâm dần dần nó chấp nhận, dần dần chấp nhận. Và cái sự giác ngộ về bản chất của cuộc sống là vô thường, là biến hoại, là đau khổ, mình cảm nhận, mình hiểu thấu rất là trực tiếp, cho nó không còn là của ai đó nữa, đúng không? Đâu phải còn của ai đâu, của mình mà. Mình quán về cái chết của kẻ khác á, dễ lắm. Đi bệnh viện thăm bạn ung thư, nhìn thấy nó nằm đó ốm o gầy mòn, máu mù, dơ dãi các thứ, mình về quán cái thân người bất tình, nghe cũng được lắm. Xiên mấy ngày trước ấy, tu hơi làm biếng, ngày hôm nay đi thăm bạn về, cái tối nay mình tu xiên hơn, bởi vì mình thấy cái cảnh đó ngao ngán quá, đời ảo ảnh quá, cho nên mình về cái mình khi kia mình tùng một biến, bây giờ mình làm hai đó. Rồi về thấy chồng thấy con, trước đây mà nó nói một câu hỗn hào á, hay là không nghe lời mình á, là mình chửi liền, bây giờ mình bỏ qua thôi, cuộc đời đáng chán lắm, bỏ qua. Nhưng mà được 3 ngày thôi, qua ngày thứ 4 trở lại như cũ, bởi vì cái việc đau khổ đó là của người khác, không phải của mình. Nhưng mà bây giờ cái bệnh đó đã tới thân của mình, cái chết là cái của mình rồi. Khi đó là nó đau tần xương tủy rồi, cho nên cái quán chiếu nó rất thực. Nếu mình biết khai thác lợi dụng cái quán chiếu đó thì mình sẽ có được một cái khả năng giác ngộ cao. Và nếu như mình gia tăng thêm cái niệm Phật để tạo cho tâm của mình được thanh tịnh, thì như vậy là phát triển cả hai hướng. Đã, thầy phân tích cho ông hai hướng. Cái hướng thứ nhất là quán niệm về cái sự vô thường của vạn pháp, để mình có được một trí tuệ buông xả, không vướng mắc chấp thủ vào giá trị của đời sống nữa. Và cái thứ hai là an trụ tâm vào cõi Phật, vào đức Phật, vào cảnh giới của Phật bằng cách niệm Phật, để an trú tâm, để gọi là tịnh hóa tâm thức. Thì ông nói rằng là: thưa thầy, thầy chỉ cho con cụ thể hơn để về con làm. Nói thì con hiểu, nhưng mà để làm gì, làm như thế nào thì khó. Rồi được, bây giờ anh ngồi thẳng, bắt đầu thở, hít vào, thở. Cuộc đời là vô thường. Hít vào thở ra, đời là vô thường. Hít vào thở ra, cuộc đời là tan rã. Hít vào thở ra, cuộc đời là đoàn diệt. Hít vào thở ra, buông bỏ tất cả. Như vậy là có 4 hơi thở. Cứ liên tục quán niệm về cuộc đời là vô thường, cuộc đời là tan rã, cuộc đời là đoàn diệt, là chấm dứt, và sự buông xả của ta. 4 điều. Cứ quán như vậy, hơi thở vào và hơi thở ra vô thường, hơi thở vào, hơi thở ra tan rã, hơi thở vào, hơi thở ra đoàn diệt, hơi thở vào, hơi thở ra buông xả. Nhờ phép quán đó có thể phát triển được tuệ giác thâm sâu và buông bỏ được cái lòng tham, sự chấp thù vào những giá trị của đời sống. Khi với một cái tâm mà đầy đủ trí tuệ như vậy thì an định vào trong cái niệm Phật rất dễ, bởi vì vọng tưởng không còn. Khi đó gọi là chân tưởng, đó gọi là chân tưởng. Và vì có chân tưởng cho nên chuyện có tưởng về Phật rất chính xác, rất dễ. Và trí tuệ phát sinh khi có được sự quán chiếu đúng đắn, rồi tâm thanh tịnh tăng lên nhờ niệm Phật miên mật. Và do vậy mình đạt được cho mình một hướng đi an lành, không có phải lo. Cho nên ông ta về ông ta làm cho đến giờ này chưa chết. Thì như vậy điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta cần phải tu tập khi còn khỏe, chúng ta cần phải tinh tấn để khắc phục những cái vọng tưởng của mình, để làm cho tâm của mình được thanh tịnh, được an trú định tịnh vào trong pháp môn tu tập gọi là pháp hành. Để khi chúng ta đối mặt với cái chết thì chúng ta không có sợ hãi, chúng ta có đường lối, chúng ta có năng lực của cộng đồng, và làm cho mình mạnh mẽ tự tin để mà an nhiên trong cõi Phật. Thì trong cảnh giới mà sau khi chết, khi mình tu tập, khi mình hành trì, nó liên quan, khi mình còn sống á, nó liên quan rất lớn đến khi sau khi chết. Thầy có đọc một cái tài liệu một của Mỹ, họ có một cái sự diễn tả về cái đời sống họ sau khi chết. Mình thấy sao giống giống Á Đông quá, giống Phật giáo quá. Hóa ra là vấn đề mà cái thần thức mà bị ảnh hưởng như thế nào sau khi chết ấy, nó lại là một cái gì đó rất là khách quan. Nó không kể Đông hay Tây gì cả. Nó được phát hiện bởi những người có kinh nghiệm về đời sống sau khi chết, và bởi những cái bậc thánh có thể xuyên suốt qua cái đời sống của cõi chết. Cho nên mình có thừa hưởng được một cái gia tài văn hóa đặc thù, rõ được cái đường lối vận hành của tâm thức để khi mình chết nó có được siêu thoát. Thì thầy sẽ giới thiệu quý vị cái vị ở bên Mỹ cho nó thêm cái chứng cớ. Cuối tháng 4 năm 1987, người ta chở cái bà Mary Houston 68 tuổi vào bệnh viện Boston vì bị chứng đau tim. Bệnh nhân ngưng thở vào lúc 6 giờ tối. Mọi sự cứu chữa đều vô hiệu, và bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã chết. Thì cái xác của bà được đặt tạm trong một căn phòng riêng, chờ người thân đến để làm giấy tờ và để tắm liền. Thì khoảng 11 giờ đêm, bà Houghton tỉnh lại, bấm chuông gọi y tá. Bác sĩ trực đến khám và xác định rằng bà đã sống lại, không có chết. Thì trong trường hợp những bệnh nhân mà tắt thở vài giờ rồi sống dậy, đó là chuyện không có gì lạ lắm với cái y khoa trong thế giới. Nhưng mà trường hợp của cái bà Houston này đó, là bà đã nhớ lại những diễn tiến sau khi chết. Đặc biệt là bà nhớ lại diễn tiến sau khi chết, và bà kể lại như thế này: tôi đang ngồi ở nhà đọc báo thì thấy choáng váng, say sẩm mặt mày, tự nhiên hôn mê. Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát. Chung quanh tôi là một lớp sương khói dày đặc, khiến tôi bỡ ngỡ không biết mình đang ở đâu. Tôi lên tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Vô hiệu, tôi mò mẫm đi trong lớp sương mù đó được một lúc, thì nhận thức ra rằng có lẽ mình đã chết. Tôi biết mình mắc chứng đau tim đã lâu. Bác sĩ nói rằng tôi chẳng cự được sống bao lâu nữa, cho nên tôi không lấy thế để làm buồn. Điều bất ngờ là khi vừa chấp nhận điều này, tức là chấp nhận mình đã chết đó, chấp nhận điều này, thì tôi thấy mình đang đứng ngay bên cạnh cái giường để quan sát thân thể của tôi nằm bất động trên đó. Khi nghĩ về mình chết, mình chấp nhận chết, tức khắc mình đứng bên cái giường của mình liền. Sau một lúc xúc động, tôi cố gắng trấn tĩnh và tự chủ rằng mình sống như thế cũng là đủ rồi. Trong khi xúc động thì luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên đen tối khó chịu. Khi xúc động, rung rinh, lo lắng, sợ hãi, thì cái luồng ánh sáng xung quanh mình tối lại. Mà khi nó tối lại như vậy thì rất khó chịu, nó hôi, cảm thấy hôi hám, bức xúc trong người. Tôi cảm giác như bị lôi kéo vào một vùng bùn lầy nhầy nhụa hôi hám. Tôi bèn lên tiếng cầu nguyện, thì thấy trong mình dễ chịu lạ thường. Lớp ánh sáng bao quanh dần dần trở nên quang đãng hơn. Quý vị nhớ nhỉ, khi mình chết á, mình chỉ cần nỗi lo lắng, tâm rung động, xúc động, con cả cháu chắc các thứ, là cái thân mình nó tối thui lại. Mà nếu mình niệm Phật á, mình cầu nguyện với Phật á, là tức khắc sáng trở lại. Đây là một vấn đề. Đây là vấn đề. Một lúc sau, tôi thấy thân thể nhẹ nhàng như có thể bay bổng lên được. Tôi bèn để cho nó tự nhiên, tức là không cưỡng lại nữa, cứ để cho nó bay tự nhiên. Và tôi thấy mình lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới. Lúc ở trên cao nhìn xuống, tôi thấy có một chùm chìa khóa màu đỏ của ai đó để trên nóc tủ thuốc. Tôi thầm nghĩ, ai lại để cái chìa khóa ở đó làm chi? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi thấy mình đã đi xuyên qua trần nhà để lên lầu trên, và thấy hai người y tá đang xem một trận đấu bóng rổ trên tivi. Trận đấu vừa kết thúc khi đội Los Angeles thắng đội Boston, và một người y tá đánh cuộc thua phải trả cho bạn đồng nghiệp 20 Mỹ Kim. Tôi thông thả đi dọc theo hành lang bệnh viện và gặp rất nhiều người như tôi cũng đang lướt đi. Không ai nói với tôi một lời nào. Có lẽ đó là những linh hồn khác. Đa số họ có vẻ vội vã và có số người hoảng hốt. Tức là có những người linh hồn nhiều kiểu. Tôi thấy một thanh niên đang đứng cạnh xác của mình một cách đau khổ. Tôi lên tiếng an ủi, nhưng có lẽ anh ta không nghe được lời khuyên của tôi. Vì một lý do nào đó tôi không rõ. Tôi hiểu ngay sự bận tâm của anh ta vì đã không hoàn tất được một số việc. Anh ta cố sức chui lại vào cái xác đã lành nhưng vô hiệu. Anh ta đâm ra hoảng hốt khiến tôi cũng mất bình tĩnh theo. Cho nên khi bà mất bình tĩnh thì bà thấy trong người nó mệt, cho nên bà bỏ đi chỗ khác, bỏ đi chỗ khác, không theo dõi anh chàng chui vô cái xác nữa, chui không được. Tôi nghĩ đến các con của tôi thì lập tức tôi thấy mình đứng ngay trước mặt đứa con gái lớn. Con gái tôi đang khóc. Tôi ôm lấy nó, nhưng tiếng khóc của nó làm cho tôi thấy khó chịu. Mà mỗi khi trong người tôi thấy khó chịu là luồng ánh sáng bao quanh tôi chuyển sang màu đen, nhầy nhụa khiến tôi sợ hãi. tôi cố gắng trấn tĩnh tâm hồn và nghĩ đến hai đứa con trai, thì thấy mình đứng ngay bên cạnh chúng. Hai đứa đang bàn việc chôn cất cho tôi. Thằng Michael phàn nàn về việc tôi không chịu mua bảo hiểm nhân thọ. Cả hai chỉ nghĩ đến số tiền mà chúng phải chi ra hơn là nhớ thương đến người mẹ của chúng. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể đọc rõ được tư tưởng của các con tôi như vậy. Càng đứng đó càng bực bội, vì hai đứa cứ cãi nhau về việc chôn cất và phân chia tài sản. Cho nên tôi bỏ đi. Tôi không biết đi đâu. Tôi chẳng có thân nhân hay bạn bè nào khác. Đến lúc đó tôi mới bắt đầu nghĩ về cuộc đời của mình. Hình như tôi đã sống một cách ích kỷ, không giao thiệp với ai, cũng không có ai là bạn thân thiết. Cả một quá khứ bỗng hiện ra trước mắt tôi như người đang xem phim chiếu bóng. Tôi thấy rất rõ những quyết định của mình, những lỗi lầm mà tôi đã tạo ra. Những việc mà tôi nghĩ là tầm thường, không đáng kể, đều hiện ra rõ ràng và phản ảnh tâm trạng của tôi khi đó. Vì sao tôi đã hành động như vậy? Tại sao tôi sẽ làm việc đó? Vân vân và vân vân. Hơn bao giờ hết, tôi thấy mọi sự một cách khách quan, vô tư, chứ không chủ quan như trước. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh để nhận xét như vậy. Tôi bắt đầu cầu nguyện và tự nhiên thấy lớp ánh sáng bao quanh bỗng sáng chói một cách lạ lùng. Càng cầu nguyện, ánh sáng càng sáng. Đây là vấn đề liên quan đến sự tu tập của chúng ta đấy. Tôi thầm nghĩ, phải chăng tôi có thể hành động khác? Khi xưa, khi biết rõ những nguyên nhân hậu quả việc làm của mình, tất cả có thể quy về một điều duy nhất. Tôi là một người quá tự hào về mình, quá hạnh diện về những giá trị viễn vong, tạm bợ, mà không hề biết rằng những điều đó hoàn toàn vô giá trị khi người ta từ bỏ cuộc đời. Chính vì tự hào mà tôi đã khoác lên mình những mặc cảm tự tôn, coi thường người khác, bất chấp dư luận, và tôi nghĩ rằng tôi luôn có lý trong mọi công việc. Hậu quả là tôi có một đời sống khô khan, không có bạn bè thân thiết, ai ai cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả những đứa con của tôi. Đứa con của bà đâu có đứa nào thương đâu. Tất cả đều lo cái chuyện là chôn bao nhiêu tiền và ai chịu tiền. Phải chăng tôi có thể chuộc lại những lỗi lầm đã làm? Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ lạ lùng như vậy. Lần đầu tiên tôi hối hận một cách chân thành, và tự nhiên tôi lên tiếng cầu nguyện. Tự nhiên tai tôi ù đi, luồng ánh sáng bao quanh tôi trở nên sáng chói một cách lạ thường. Tôi thấy bình tĩnh, như có một sự an ủi lớn nào đó vừa đến với tôi. Và tôi cương quyết rằng tôi sẽ chuộc lại những lỗi lầm khi xưa. Tôi chắp tay cầu nguyện, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Và luồng ánh sáng xung quanh tôi tự nhiên sáng chói một cách mạnh liệt, khiến tôi phải nhắm mắt lại. Bất chợt tôi nghe được các âm thanh quen thuộc. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh viện. Tôi đã tỉnh lại. Tức là cái chuyện bà kể nghe cũng hay quá. Lời khai của bà Houston đã được bác sĩ Elizabeth kiểm chứng rất kỹ. Hai nhân viên trực trong bệnh viện xác nhận họ có đánh cuộc với nhau về trận bóng rổ. Kết quả, trận bóng đã xảy ra đúng như lời bà Houghton đã thuật lại. Hai đứa con trai của bà Houghton cũng xác nhận là họ đã cãi nhau về việc bảo hiểm và tiền chôn cất. Điều bất ngờ là một bác sĩ trực đã đánh mất chùm chìa khóa xe hơi màu đỏ từ mấy tuần trước. Nhờ lời khai của bà Houghton mà ông đã nhớ rằng trong lúc vội vã, ông đã ném nó đài lên nóc tủ thuốc. Chiếc tủ này rất cao, gần chạm đến trần nhà. Một người đứng dưới đất không thể nhìn thấy nó được. Mặc dù tìm kiếm mãi mà ông ta vẫn không thấy là vì như thế. Trừ khi có người đứng trên trần nhà nhìn xuống. Thì đúng là bà này đứng trên trần nhà thiệt. Thì quý vị nghe cái chuyện này nó rất là quen thuộc. Bởi vì chúng ta đã nghe về những cái biểu hiện của cái thân trung ấm của chúng ta sau khi chết. và những cái tác dụng khi chết rồi, tùy theo tâm trạng, tùy theo cái duyên nghiệp mà chúng ta có được cái vòng hào quang màu sắc như thế nào, đúng không? Mà màu ánh sáng trắng, ánh sáng rực rỡ đó là ánh sáng của chánh đạo. Cho nên là thường thường chúng ta thường né những cái loại ánh sáng trắng, mà chúng ta thích những loại ánh sáng mờ, dịu hơn, dễ nhìn hơn, tím tím, xanh xanh là đại khái vậy. Thì những loại tím tím xanh xanh đỏ đỏ đó đều là quỷ đạo, địa ngục đạo, súc sinh đạo nguy hiểm. Ở đây quý vị thấy này, khi mà mình khởi tâm lên mà gọi là tâm khó chịu, bức xúc, thì tức khắc là nó ánh sáng nó tắt, mà nó có cái màu đen chi phối. Cái nhạy cảm của tâm thức khi mình đã chết rất nhạy cảm. Một sự tác động mạnh của một cái gia đình của mình, như là tiếng khóc, con mà khóc mẹ ơi là mẹ, mà chồng mà khóc vợ em ơi là em, mà vợ mà khóc chồng anh ơi là anh bỏ em ở lại một mình, cả thứ là nguy hiểm vô cùng luôn. Ừ, cái đó là làm cho người chết tối thui luôn, quý vị nhớ nhá. À, khóc lóc các thứ là tai ương hoàn nạn cho người chết. Rồi đem trống kèn đồ về đánh ầm trời lên ấy, là không có người nào ở đó hết, thân trung ấm sẽ đi ra khỏi chỗ đó hàng vạn dặm, chịu không nổi cái tiếng ầm ầm. Chỉ cần mà kèn tay thổi một cái là cái linh hồn bay cái vèo lên, không ở đó, không ở đó, bởi vì chịu không nổi những âm thanh, những tiếng khóc lóc làm cho suy thoái về tâm lý. Rồi những cái tiếng ồn ào làm cho cái sự chịu đựng áp lực của một cái linh hồn không chịu nổi. Cho nên là để ý là những cái gì mà liên quan đến Phật Thánh, liên quan đến sự tịnh lặng rất cần thiết. Mà những người mà có tu á, thì nó khỏe lại. Bây giờ các Phật tử đang tu, các Phật tử thấy mình tu ít, các Phật tử thấy mình chưa đạt được gì, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì các vị đang mang trong thân của mình một cái thân gọi là thân ngũ uẩn. Cái thân đó là thân nặng nề, giới hạn bởi vật chất. Con mắt đã mờ, lỗ tai đã lạ, các giác quan của mình đều suy thoái, xương sọc mệt mỏi, đau đớn tác động lên trên cảm xúc. Cho nên mình tu không có tinh tấn, mình tu mình thấy gần như là hiệu quả nó ít. Nhưng mà khi chết, khi mình thoát ra khỏi cái thân ngũ uẩn đó, thì cái thân trung ấm, mà gọi là thân trung ấm nhất thời đó, nó thoát được cái thân nặng nề, tự nhiên nó nhẹ lên. Và tất cả những gì mà gọi là niệm Phật, tụng kinh sáng suốt của quý vị đều hiện lộ ra rất rõ. Sức mạnh của nó bây giờ mới thấy thế nào gọi là lợi ích của sự tu tập. Còn bây giờ mình vừa tu vừa buồn ngủ, buồn ngủ không phải do tâm mình muốn ngủ, mà chính cái thể xác của mình, thể xác gọi là vật lý, năm uẩn của mình, nó giới hạn, nó phải sụp suy, cho nên nó làm cho mình như là biển, chứ thực ra không phải. Thành quý vị cứ tin tưởng rằng sau khi chết ấy, thì những công đức mình làm, những năng lượng tu tập của mình sẽ trở thành gia tài vốn liếng rất lớn, gọi là tư lương của mình rất lớn, để đưa mình về cảnh giới của chư Phật một cách dễ dàng, không khó. Yên tâm nha, yên tâm. Cho nên cứ bình thường. Nhưng mà tốt nhất là bây giờ hãy cứ nỗ lực tu tập, đừng làm quá sức của mình, nhưng đừng có làm biếng. Những cái gì mà hôm nay quý vị làm không mất đi đâu hết, nó trở thành sức mạnh để khi mình chết, mình được tự chủ, mình có thể đi theo cái đường lối mình muốn, chứ không phải là thụ động ai lôi đâu đi đó. Cho nên thầy cũng mong cho các Phật tử có được những cái sự tinh tấn, kết quả trong sự tu tập, và nhất là cái sự an vui, sự bình an trong đời sống hiện tại. Bởi vì chính cái hiện tại nó quyết định cái tương lai. Mình nghĩ về ráng tu để mai sau được về cõi Phật, nhưng mà ráng tu theo kiểu nhăn mặt, nhíu mày, đau khổ, một cách là đau khổ, thì như vậy cái kết quả nó không cao. Cho nên trong lúc tu, chuẩn bị tu, mình hoan hỷ. Trong lúc đang tu, mình hoan hỷ. Sau khi tu xong rồi, mình cũng hoan hỷ, đúng không? Trước mắt hoan hỷ như thế này: trước khi tới tại chùa Pháp Hành để tu, hoan hỷ phấn khởi. Tu từ đây tới chiều, hoan hỷ phấn khởi. Tối về tới nhà cũng hoan hỷ phấn khởi. Có gây lộn để ngày mai. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên thầy tới gieo duyên được quý vị. Thì chỉ mong người Phật tử nào cũng là đệ tử của Phật, và cũng là tình cảm huynh đệ thầy trò với nhau hết. Một người đau khổ thì cả cộng đồng đều đau khổ. Một người giải thoát thì cả cộng đồng đều giải thoát. Các Phật tử tinh tấn tu tập, có được kết quả tốt trong đời sống của mình, thì quý thầy hoan hỷ, quý thầy hạnh phúc. Bởi vì công đức của Phật tử có thì công đức quý thầy cũng tăng. Cho nên đây gọi là Đức Phật dạy hạnh phúc thay, tử chúng đồng tu. Đó là ý nghĩa của cái lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Chúc cho các Phật tử thật sự an lành trong hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.